Thy Lord the Calendum Tantarevan, Jesu Gantai Lam Kamyan, Vadon Ben Lam Chakum Nyao Tavui Ha, Nai Tu Thai Lam Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và bài ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Thank you. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu đề tài Dọn đường sẵn đón tiếp Chúa. Thưa quý vị, mừng Giáng sinh về sự ra đời của Chúa Giêsu theo ký sự của Matthew và Luca trong đêm thánh nhiều năm về trước. Những nhân vật như Mary, Joseph, các thiên sứ, chủ quán, các gã chăn chiên, ba bác sĩ đông phương và một con trẻ đã sanh cho chúng ta. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, an trạch cho loài người. Đó là tất cả những gì về Giáng sinh. Phần đông nhân loại trên thế gian, kể cả phần lớn tín nhân Cơ Đốc giáo, cũng thể theo tinh thần đó trang hoàng nhà cửa với những hoạt cảnh về các nhân vật trong ký sự Giáng sinh bằng đàn màu rực rỡ. Trong những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh trao tặng cho nhau rất là mỹ thuật, trong những món quà trao đổi tốn kém tiền bạc, trong những tiệc tùng với những thức ăn hấp dẫn đắt tiền. Nếu hai thánh đồ Matthew và Luca hiện đến để mà thị xác những quang cảnh và tinh thần đón mừng kỷ niệm Giáng sinh của cả nhân loại trên thế giới ngày nay, chắc chắn rằng nhị vị môn đồ đó sẽ được sự cảm khoái vô cùng, vì con người đã khoa học hóa quang cảnh Giáng sinh trong ký sự của hai ông một cách rất tài tình và linh động. Giá như có thánh đồ Mark đi theo để mà quan sát nữa, chắc chắn rằng ông Mark sẽ buồn lắm. Ông Mark hoàn toàn khác hẳn với cái tinh thần đón mừng Giáng sinh như chúng sinh ngày hôm nay. Không phải cho đến bây giờ ông Mark mới tỏ ra điều đó, mà thái độ đó ông Mark đã có khi ông bắt đầu viết ký sự về tin mừng Chúa Giáng sinh như vậy. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là Con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đan. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng: Có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài Ngài. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Đối với sứ đồ Mark, trong mọi sự, thay vì quang cảnh Bethlehem và thiên binh chúc tụng, ông Mark bắt đầu câu chuyện Chúa Giêsu đến với tiếng kêu của tiên tri trong đồng vắng và phép báp têm cũng trong đồng vắng của xứ Giu-đê. Bắt đầu vào sách Mark, môn đồ Mark viết ban đầu có tin mừng. Há đây có phải là tiếng chuông đánh động chúng ta chăng? Kinh Thánh nói về các từ ban đầu trong nhiều chỗ, nhưng không quan trọng hơn là trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Chúa phán và có sự sáng, Ngài vẫy tay là có mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao trong không gian. Thổi nước tụ lại thành biển sông, làm nên đất khô, nắng nên các loài thọ tạo và được sinh tồn. Trong thời gian của buổi ban đầu này, Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn vật và cả thải đều là tốt lành. Môn đồ Mác, vào đề của sách Mác, ban đầu tin mừng của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Đây là tin mừng Đức Chúa Trời bắt đầu tạo dựng mới mẻ cho mỗi chúng ta và trong mỗi chúng ta. Không phải là sự tạo dựng có liên quan đến cát, bụi và biển, hai muôn vật. Nó cũng không phải là sự sáng tạo mới cho một vũ trụ khác, mà là sự giáng sanh, một thượng giới mới và đời sống mới trong con người. Đức Chúa Trời làm nên sự cứu rỗi, một sự khôi phục về mọi điều mà tội lỗi đã đánh cướp của con người và phục hồi địa vị con người. Ngài tạo nên cơ hội chữa trị mọi vết thương trong cuộc sống được lành, mọi lỗi lầm được tha thứ và một lẽ thật để sống trong đời sống tự do. Chúa làm thành một con đường cho những ai cách xa Chúa thì sẽ được trở nên con trai con gái của Ngài. Ân điển của Chúa không giới hạn, có thể chuộc lại mọi điều mà tội lỗi đã hủy phá. Ngài làm mọi sự trở nên mới. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, như có chép trong sách Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Thưa quý vị, Giăng Baptist đã hành động như thế nào đối với tin mừng Chúa giáng sanh? Ở đây chúng ta thấy Thánh đồ Mác ghi lại rằng Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm an năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đan. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mọc ong rừng. Giăng Baptist đã tự bỏ chính mình, đó là tinh thần của một sứ giả của Đức Chúa Trời. Giăng sống trong đồng vắng, trong đồng quê. Ông thận trọng chọn một địa danh ngang cách với thị trấn, nơi có nhiều sự chi phối và cám dỗ. Ông chọn một nơi sống để ông có thể được thinh lặng gặp gỡ Đức Chúa Trời và thông công cùng Ngài. Giăng ăn mặc rất đơn giản, áo lông lạc đà, dây nịt bằng da thú. Ông ăn rất là đơn giản, ăn châu chấu và mật ong rừng. Châu chấu thuộc về một loài vật thanh sạch mà Đức Chúa Trời đã phân biệt. Vâng, ở đây ông Giăng đã sống một cuộc đời ăn uống rất đơn giản. Vì Giăng biết rằng sự sống quan trọng hơn đồ ăn, sự sống quan trọng hơn quần áo, sự sống quan trọng hơn nhà cửa. Ông biết rằng ông không nên cho phép bất cứ điều chi làm cho ông sao lãng đối với người và đối với Chúa. Ông không sống ở trong chốn xa hoa phung phí sang trọng. Ông không ăn mặc thời trang đắt tiền. Ông cũng không ăn uống cao lương mỹ vị và các thức ăn không hợp với kinh thánh, không hợp với lại sự dinh dưỡng cho thân thể là đền thờ của Đức Chúa Trời để giữ mình và không sao lãng với Chúa. Bởi vậy cho nên, Giăng đã từ bỏ chính mình. Ông đã thực hành từ bỏ chính mình ông. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, bài học nào dành cho tất cả tín nhân cơ đốc giáo ngày hôm nay trong cái đời sống, trong sự ăn mặc và trong sự ăn uống? Chúng ta hãy đọc lời Chúa phán dạy. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. giang đề cao cái tin mừng của Đức Chúa Giêsu cứu thế, đến nỗi ông đóng một vai trò như là một người nô lệ. Ở đây thánh đồ Mác ghi lại rằng có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài ngài. Thậm chí giang coi mình còn thua một kẻ nô lệ, vì kẻ nô lệ là người mở dây dài cho khách và rửa chân cho khách. Xong, Giăng Baptist tự cho mình không xứng đáng như là một người nô lệ để làm công việc bình thường đó. Quả thật, sự khiêm nhường hạ mình của Giăng để đề cao Đức Chúa Giêsu Christ là dường nào. Giăng Baptist xác thực cái quyền phép của Đức Chúa Giêsu là biến đổi tâm hồn và cuộc đời của con người khi ngài hiện đến. Còn thân thế của Giăng chỉ thực hiện thể thức vật thể bên ngoài mà thôi. Cho nên Giăng tuyên bố rằng ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Nội dung sứ mệnh của người sứ giả là đề cao quyền phép của Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Giêsu mà thôi. Ngày nay các sứ giả của Đức Chúa Trời vừa là rao truyền sứ mạng của Đức Chúa Trời, mà vừa là để củng cố địa vị và danh tánh của mình trong thiên hạ. Điều đó quả thật trái ngược với tinh thần của Giăng Baptist là sứ giả của Đức Chúa Trời. Vinh quang của sứ mệnh tin mừng gồm có hai phần. Một là đấng quyền phép hơn ta, tức là hơn Giăng Baptist. Và trong cái xã hội Do Thái lúc bây giờ, có ai mà được tiếng tăm trọng nể bằng Giăng Baptist chăng? Thế mà ông bảo rằng đấng đến sau ta, đấng có quyền phép hơn ta, ngài đến là đấng trên cả mọi loài và là sự trả lời cho tất cả mọi người. Về sau thánh Giăng đã ghi lại rằng đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài, kẻ từ đất đến là thuộc về đất và nói ra như là thuộc về đất, còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Thánh đồ Phaolô cũng nêu cao điều đó. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa của kẻ chết và kẻ sống. Và điều thứ hai, ở trong cái vinh quang của sứ mệnh tin mừng là đấng làm phép báp têm bằng Thánh Linh. Ta hãy nghe Đức Chúa Giêsu về sau, ngài đã phán bảo rằng kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin ngài thì sẽ nhận lấy. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay có những tín nhân Cơ Đốc giáo than phiền rằng họ không có một cái quyền phép nào cả, hoặc họ chưa có được ân tứ của Đức Thánh Linh. Lý do tại sao mà họ chưa có được ân tứ của Đức Thánh Linh là bởi vì họ không sống một đời sống làm vinh hiển Đức Chúa Giêsu, vì ngài phán rằng khi nào mà chúng ta làm vinh hiển danh Chúa Giêsu qua lời nói, qua thái độ cử chỉ và hành động, thì chúng ta sẽ nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh. Và kết quả hành động và cái thái độ của Giăng Baptist về tin mừng Chúa Giáng sanh như thế nào? Thánh đồ Mác ghi lại rằng cả xứ Giu-đê và hết thải dân sự thành Jerusalem đều đến cùng người xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Đây quả thật là một điều sửng sốt ở trong thời lúc bây giờ. vì người Giu-đa không bao giờ chịu phép báp têm. Phép báp têm chỉ dành cho người ngoại đạo nào quy phục Chúa theo niềm tin của người Do Thái mà thôi. Nhưng vì cái gì mà người Giu-đa và mọi người ở xứ Giu-đế đã vượt qua cái bức tường phong tục tập quán cố hữu đó, đặng đến với dân ở trong đồng vắng, chịu phép báp têm ăn năn để gặp Chúa. Thưa quý vị, quả thật cái hành động từ bỏ mình và sống đơn giản theo đường lối của Chúa, của Giăng Báp-tít, cùng cái thái độ khiêm nhường của người đã đánh thức được lương tâm của con người tội lỗi quay về với Chúa. Cho nên cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đan để chờ đợi gặp Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Câu chuyện giả tưởng về cuộc đại hội của Sa-tan sau đây giúp cho chúng ta suy ngẫm. Vào một ngày kia, Sa-tan triệu tập một đại hội để phổ biến phương pháp mới tấn công những tín nhân Cơ Đốc giáo. Trước đại hội, Sa-tan trình bày rằng chúng ta không thể nào ngăn cản các tín hữu đi nhà thờ, không thể nào cấm họ sinh hoạt các chương trình của nhà thờ. Và chúng ta cũng không thể nào giới hạn được cái mối quan hệ của họ với Đức Chúa Giê-xu. Các quỷ sứ nhôn nhau hỏi, như vậy mình chịu thua sao? Sa-tan lên tiếng, chúng ta có phương pháp mới. Các quỷ xôn xao nôn nắng muốn biết. Sa-tan lên giảng bảo, chúng ta sẽ làm cho các tín hữu sao lãng cái mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Nhưng bằng cách nào? Các quỷ hỏi. Sa-tan giải thích, chúng ta sẽ làm cho họ bận rộn với công việc hàng ngày. Đầu óc họ sẽ bị chi phối bởi các tiện nghi tối tân trong cuộc sống. Họ sẽ phải chạy theo các kỹ thuật tinh xảo tiện lợi như xe phone. Trong lúc lái xe, họ cũng không còn có đầu óc nào trống rỗng nữa. Máy vi tính với mạng lưới Internet, email để họ về nhà là không còn thời giờ suy nghĩ về Chúa, mà phải theo dõi tin tức điện thư từ máy vi tính. Họ phải tiêu xài tiền bạc vào nhà cửa sang đẹp hơn, trang trí tiện nghi đắt tiền, và họ phải để hết thì giờ làm ra tiền để trang trải, để chi phí. Khi về nhà họ mệt mỏi, lo ăn uống, ngồi vào máy vi tính, không còn thì giờ cho vợ, cho con, cho chồng. Con cái học hành ra sao, không có thì giờ biết đến cả. Cuối tuần thì làm cho bạn bè và tổ chức liên quan tiệc tùng mừng sinh nhật, mừng thôi nôi hay đầy tháng. Họ phải ở nhà lo ăn uống dọn dẹp khỏi đi nhà thờ. Nhạc giải trí mới mẻ hấp dẫn, thư từ quảng cáo, báo chí tin tức khiêu dâm, hình ảnh đàn bà cô gái đẹp màu sắc sỡ sung sang. Nhìn là vợ họ buồn cười và chán chê. Đừng để họ ngắm cảnh thiên nhiên e rằng tiếng gọi hồn thiên kêu họ quay về với nguồn cội. Tạo những cuộc nhảy đầm tiệc tùng hấp dẫn để họ no say quanh vợ con, vui hưởng với nhục dục và sao lãng với mối quan hệ với thiên thượng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mưu trước của Sa-tan là có làm cho chúng ta sao lãng cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giê-xu. Chúng ta không còn tĩnh tâm hướng về Chúa, không còn lắng động tinh thần để hướng về Chúa nữa, làm cho chúng ta quên đức tin, quên nhiệm vụ, quên là một tín nhân của Cơ Đốc. Sứ mạng của Giăng Báp-tít ngày hôm nay kêu gọi chúng ta lắng động tinh thần, lắng động tâm hồn mà hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời, để chúng ta dọn đường sẵn sàng kỷ niệm Chúa giáng trần và đón chờ ngài tái lâm vinh hiển của ngài. Amen.
Người tôi nên vội quay bước bữa nay chạy đến vai Giê-xu ngài, tin quý Chúa ta thay an lòng hình làm liền được Chúa tái sinh. Chỉ tin nơi ngài duy nhất
kính lại Giêsu là đấng cứu thế. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.